Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về án phong chân phước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ nơi đâu. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican sáng hôm qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 34 vị tổng giám mục thuộc 21 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 3 vị người Italia, tiếp đến Brazil, Ấn Độ và Ba Lan, mỗi nước có 2 vị. Trong số các tổng giám mục có 7 vị thuộc các dòng tu, gồm 2 vị dòng Đông Bosco, 2 vị dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần. Các vị còn lại thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Camelo Nhặt Phép và một vị nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, Joseph Tobin, từng làm tổng thư ký bộ các dòng tu và nay là tổng giám mục giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ. Hiện diện trong thánh lễ có 50 hồng y và hơn 60 giám mục cùng với trên 8.000 tín hữu. Đặc biệt ở chỗ danh dự có phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống Constantinople do Đức tổng giám mục Johannes Zizioulas hướng dẫn. Phần thánh ca ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có ca đoàn nhà thờ Thánh Thomas ở thành phố Leipzig bên Đức của giáo hội Tin lành Luther. Nghi thức trao dây pallium thật đơn sơ và diễn ra vào đầu thánh lễ. Đức Hồng y Jean-Louis Toron, trưởng đảng phó tế, giới thiệu các vị tổng giám mục chính tòa lên Đức Thánh Cha và xin ngài trao dây pallium cho các vị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến các vị tổng giám mục không thể đến Roma được và xin được nhận dây pallium này trong giáo phận thuộc quyền từ vị đại diện tòa thánh. Đây là trường hợp Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế. Kế đến, các tổng giám mục tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô Tông Đồ, tòa thánh, giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Rồi Đức Thánh Cha làm phép các dây pallium và lần lượt trao vào cổ các vị tổng giám mục tiến lên quỳ trước ngài.
Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha quản diện sứ vụ Phêrô và củng cố các anh em trong đức tin, trong đức mến và trong tình hiệp nhất. Nhắc đến sự kiện Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin với Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng ít lâu sau đó, khi Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của người, thì Thánh Phêrô lại theo lối suy tư trần tục, muốn cản trở người. Và Đức Thánh Cha nói rằng, khi chúng ta để cho những tư tưởng, tình cảm, tiêu chuẩn quyền bính nhân trần trội dược, và khi chúng ta không để cho đức tin, cho Thiên Chúa giáo huấn và hướng dẫn, thì chúng ta trở thành viên đá dấp phạm. Đức tin nơi Chúa Kitô là ánh sáng cho đời sống các tín hữu Kitô và các thừa tác viên của giáo hội. Về sứ vụ của Thánh Phêrô củng cố trong tình hiệp nhất, Đức Thánh Cha giải thích dây pallium như biểu tượng tình hiệp nhất với người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý và là nền tảng trường cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông. Ngài nói với các vị tổng giám mục: anh em giám mục thân mến, sự hiện diện của anh em hôm nay là dấu chỉ tình hiệp thông của giáo hội, không có nghĩa là sự đồng nhất. Trong giáo hội, sự khác biệt là một sự phong phú cao độ, luôn dựa trên sự hòa hợp của hiệp nhất, một bức tranh khảm lớn trong đó mọi mảnh đều góp phần hợp thành một đại kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Điều này phải thúc đẩy chúng ta luôn khắc phục mọi xung đột, làm thương tổn thân mình của giáo hội. Hiệp nhất trong sự khác biệt chính là con đường của Chúa Giêsu, dây Pamlium, nếu là dấu chỉ sự hiệp thông với giám mục Roma, với giáo hội hoàng chủ, cũng là một quyết tâm đối với mọi người anh em trở thành dụng cụ của sự hiệp thông.
Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 35.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nói đến Thánh Phêrô là vị đầu tiên đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô đã phổ biến tin mừng trong thế giới Hy Lạp, La Mã, và chúc quan phòng đã muốn hai vị đến Roma này đổ máu đào vì đức tin. Vì thế, giáo hội Roma đã tự nhiên trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các giáo hội rải rác trên thế giới. Không phải vì quyền lực của đế quốc La Mã, nhưng do sức mạnh cuộc tử đạo của hai vị, do chứng tá của hai vị về trước Kitô, xét cho cùng luôn luôn và chỉ có tình yêu của Chúa Kitô sinh ra đức tin và làm cho giáo hội tiến bước. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một truyền thống tốt đẹp, đó là sự hiện diện của phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople, có vị bổn mạng là Thánh Andrei Tông Đồ. Ngài nói, tất cả chúng ta hãy gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Bartholomaios I và cầu nguyện cho người và giáo hội tại Constantinople. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người đọc một kinh kính mừng để cầu cho Đức Thượng Phụ. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho các vị tổng giám mục chính tòa mới nhận dây pallium biểu tượng tình hiệp thông. Ngài nói, trong số các vị có Đức Tổng giám mục Giordone Zapalainga của giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho cộng đồng dân chúng ở Trung Phi bị thử thách cam go để họ tiến bước trong niềm tin và hy vọng. Quốc gia này đã bị tàn phá vì bạo lực do phiến quân Seleka sau cuộc đảo tránh ngày 24 tháng 3 năm nay, đưa thủ lãnh phiến quân là Michel Jotodia lên cầm quyền. Nhiều thánh đường cũng như nhà cửa dân chúng đã bị cướp bóc.
Gassani, cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa, Pier Battista Pizzaballa, cải chính tin báo chí nói rằng ba tu sĩ Francisco bị phiến quân chém đầu tại vùng Gassani bên Syria. Trong những ngày trước đây, hãng tin Kitô Trung Đông gọi tắt là MGN và được Đài Pháp Quốc tế tại truyền đi cho biết ba tu sĩ Francisco đã bị phiến quân hành quyết tại nơi họ đã sát hại linh mục François Murat. Băng YouTube chiếu hình xác của ba người và cho rằng các tu sĩ này đã ủng hộ cha Murat. Tuy nhiên, bề trên dòng Francisco ở thánh địa bác bỏ tin trên đây và nói rằng ở vùng đó không còn tu sĩ Francisco nữa. Ngoài ra, dòng Francisco tại thánh địa cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho Syria và tái kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hoạt động để đạt tới một cuộc đình chiến tại Syria. Mặt khác, hôm 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bổ nhiệm cha Pier Battista Pizzaballa trong chức vụ bề trên dòng Francisco tại thánh địa với nhiệm kỳ 3 năm. Cha Pizzaballa, người Italia, năm nay 48 tuổi, đảm trách nhiệm vụ này trong vòng 9 năm qua. Dòng Francisco tại thánh địa là một phó tỉnh dòng có nhiệm vụ bảo quản các nơi thánh của Công giáo tại thánh địa, cũng như tiếp đón giúp đỡ các tín hữu hành hương. Miền dòng này hiện có hơn 300 tu sĩ từ nhiều tỉnh dòng gửi đến và hoạt động tại các nước ở vùng Trung Đông như Israel, Palestine, Jordani, Liban, một phần Ai Cập và đảo Chiro. Cha bề trên dòng Francisco ở thánh địa tương đương với một giám tỉnh của dòng và cũng là thành viên hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại thánh địa.
Vatican. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục giáo phận Aparecida Brazil, đã gặp Đức Thánh Cha Francisco để chuẩn bị chi tiết cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida vào ngày 24 tháng 7 tới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tháp tùng Đức Hồng Y có Đức Giám mục phụ tá của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Damasceno Assis, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, cho biết đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến viếng thăm tại Aparecida, năm 1980 với Đức Gioan Phaolô II, năm 2007 với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI và sắp tới là Đức Giáo hoàng Đương Kim. Đức Hồng Y nói, trong cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã nói về việc có thể cử hành thánh lễ bên ngoài Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Aparecida. Vì ngày 24 tháng 7, chúng tôi dự kiến sẽ có rất đông tín hữu hành hương, khoảng 200-300.000 người. Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida bổn mạng Brazil thu hút mỗi năm khoảng 11 triệu tín hữu hành hương. Đền Thánh này càng được thế giới biết đến sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hồi tháng 5 năm 2007 để khai mạc Đại hội kỳ năm của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin. Văn kiện chung kết của đại hội này ảnh hưởng trên chương trình mục vụ của các giáo phận toàn Mỹ Châu Latin và cả các nơi khác trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Damasceno Assis, có một sự chờ đợi nồng nhiệt của dân chúng tại Brazil đối với cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Đây là cuộc viếng thăm liên đại lục đầu tiên của một vị giáo hoàng người Mỹ Châu Latin ở Brazil, là nước có đông đảo tín hữu công giáo nhất trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn trả lời câu hỏi về những vụ biểu tình tại nhiều thành phố ở Brazil trong những ngày qua, Đức Hồng Y Damasceno Assis gọi những cuộc biểu tình đó là điều bình thường trong một xã hội dân chủ. Người dân có quyền bày tỏ ý kiến và lập trường của mình về các vấn đề, miễn là họ thi hành điều đó trong tinh thần ôn hòa và bất bạo động.
Vatican, trung tâm truyền hình Vatican đã thủ đắc và có thể phổ biến hàng trăm giờ hình ảnh truyền hình về Đức Hồng Y José Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, từ năm 2005 đến khi được bầu làm Giáo hoàng Francisco ngày 13 tháng 3 năm nay. Trên đây là nội dung hợp đồng đã ký kết giữa Trung tâm truyền hình Vatican và kênh 21 là đài truyền hình của Tổng giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina. Những hình ảnh của đài này gồm các thánh lễ, các buổi cử hành bí tích, các bài diễn văn, các cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Bergoglio tại các nhà thương, nhà tù và những khu xóm nghèo nhất, các cuộc thảo luận đại kết và liên tôn, các cuộc rước kiệu, vân vân. Đức ông Dario Vigano, Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, và ông Julio Rimondi, Giám đốc kênh truyền hình 21, loan báo hợp đồng nói trên trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 6 tại Vatican. Đức ông Vigano và ông Rimondi đã gặp Đức Giáo hoàng Francisco để thảo luận về hợp đồng, và ngoài ra một tuyên ngôn ngắn chấp thuận hợp đồng đó đồng thời nói rằng, việc phổ biến hình ảnh là một phương thức cụ thể để phổ biến thực tại của giáo hội tại Buenos Aires. Việc sử dụng những hình ảnh này có thể giúp kiến tạo những nhịp cầu, giúp chúng ta bớt xa lạ với nhau và gia tăng tình hiệp thông. Kênh truyền hình 21 được thành lập năm 2005, 7 năm sau khi Đức Hồng Y Bergoglio nhận chức Tổng Giám mục Buenos Aires. Ông Rimondi nói với các ký giả trong cuộc họp báo rằng, Đức Hồng Y Bergoglio ít khi xem truyền hình, nhưng Ngài nhìn nhận tiềm năng của phương tiện này như một dụng cụ rao giảng tin mừng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, Hồng Ân xin giới thiệu đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Đi ngược dòng đời.
Kính thưa quý vị thính giả, đạo là đường, theo đạo là đi theo một con đường. Đối với chúng ta là những người Kitô hữu, theo đạo Công giáo đồng nghĩa với việc bước theo Đức Kitô trên con đường người đi. Con đường đất quanh co trong xứ Palestine hay con đường đầy chông gai của xứ vụ. Theo một con đường có nghĩa là phải chấp nhận từ bỏ những con đường khác, nhiều khi hấp dẫn hơn, dễ dàng hơn để đón nhận những bấp bênh và thách đố trên con đường đã chọn. Con đường Đức Giêsu hấp dẫn, mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc. Nhưng chắc chắn nó không phải là con đường bằng phẳng. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của ba người sẵn sàng theo Đức Giêsu. Và Đức Giêsu không ngần ngại nói cho họ biết rằng, để theo Ngài, họ phải chấp nhận những bấp bênh, chấp nhận từ bỏ với một thái độ dứt khoát. Khi người thứ nhất hăng hái xin theo với thái độ dứt khoát, dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Đức Giêsu đã không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Ngài sống cuộc đời phiêu bạt, không mái nhà, không nơi để trú chân, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo Ngài là chấp nhận từ bỏ mọi an toàn, ổn định, là sống thân phần lữ khách trên mặt đất. Gặp người khác, Đức Giê-xu mời gọi anh ta theo Ngài. Nghe lời mời gọi của Đức Giê-xu, người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người cha mới qua đời trước đã. Anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của người con. Đức Giê-xu coi trọng việc hiếu kính cha mẹ, nhưng Ngài đòi hỏi anh phải dành ưu tiên cho việc loan báo tin mừng. Câu trả lời của Ngài làm cho chúng ta bị sốc thực sự. Người thứ ba xin về từ giã gia đình trước đã. Đức Giê-xu đòi hỏi anh dứt khoát thẳng tiến như người cầm cày, không cay lại với kỷ niệm quá khứ, không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm tận lực cho nước Thiên Chúa. Qua thái độ dứt khoát của Đức Giê-xu, phần nào chúng ta hiểu được ý nghĩa của đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Đi theo Đức Giê-xu trên con đường của Chúa nghĩa là chúng ta phải dám chấp nhận từ bỏ con đường và cách suy nghĩ của chính chúng ta. Bước theo con đường của Đức Kitô đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ và dám đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự trong cuộc sống của chúng ta. Như thế, đi theo Đức Giê-xu trên con đường Ngài đã đi đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận những bấp bênh và từ bỏ. Con đường chúng ta đi nhiều khi trái ngược với con đường của thế gian. Lối sống của người Kitô hữu chúng ta đôi khi cũng khác lối sống của thế gian. Nói cách khác, để đi theo Đức Kitô đòi hỏi chúng ta phải đi ngược dòng đời. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày Chủ nhật 23 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng bước đi theo Đức Giê-xu Kitô nghĩa là chúng ta phải chấp nhận đi ngược dòng đời, đi ngược lại với lối sống hay cách nghĩ của thời đại. Đức Thánh Cha nói, có biết bao nhiêu người đã phải trả giá đắt vì dám dấn thân cho chân lý. Biết bao nhiêu người công chính muốn đi ngược dòng đời để không phải gước từ tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của chân lý. Những người công chính không sợ đi ngược dòng, và chúng ta không phải sợ hãi. Và giữa các con là những người trẻ, cha muốn nhắn nhủ rằng các con đừng sợ đi ngược dòng đời. Khi mà những giá trị bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta, những giá trị được ví như những bữa ăn, khi bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Những giá trị này làm hại chúng ta, nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời. Và các con, các bạn trẻ, các con phải là những người đi tiên phong. Hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hạnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy. Hãy tiến lên, các con hãy can đảm và hãy đi ngược dòng đời. Các con hãy hạnh diện về điều này. Chúng ta được mời gọi để tư vấn chính mình. Chúng ta có dám chấp nhận từ bỏ để bước theo Chúa khi lắng nghe lời mời gọi của Ngài không? Khi đi ngược dòng đời nghĩa là sống khác với những người bên cạnh để làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta có sợ hãi và cảm thấy ngượng ngùng không? Lạy mẹ Maria, mẹ đã đi trước chúng con, xin mẹ đồng hành và nâng đỡ chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết can đảm để theo bước Chúa Kitô trên con đường Ngài đã đi. Xin cho chúng con biết nương tựa và biết chạy đến mẹ trong những lúc khó khăn và thử thách của cuộc sống. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 7 tới đây, tại Tòa Giám quản Roma có buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong việc làm án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc nói về thủ tục điều tra phong chân phước. Thưa cha, buổi lễ sắp tới tại Tòa Giám quản Roma có nghĩa là án phong của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận sắp kết thúc rồi, có phải không ạ?
Không phải vậy, đây chỉ là kết thúc giai đoạn đầu tiên trong án phong của Đức Cố Hồng Y. Giai đoạn này đã kéo dài 6 năm, tức là từ ngày 16 tháng 9 năm 2007, khi án phong được chính thức khởi sự, cũng trong một buổi lễ tại tòa giám quản Roma, đúng 5 năm sau khi Đức Cố Hồng Y qua đời. Trong buổi lễ đó, Đức Hồng Y giám quản Roma tuyên bố thành lập tòa án điều tra với các chức sắc có nhiệm vụ thu thập các chứng từ, bút tích và những gì có liên hệ tới vị tôi tớ Chúa. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận nay được kết thúc. Đức Hồng Y Vallini giám quản sẽ tuyên bố chấm dứt giai đoạn này và tất cả những tài liệu thu thập được sẽ được đóng vào các hộp niêm phong để chuyển lên bộ phong thánh.
Vậy tại bộ phong thánh thì người ta sẽ làm gì với án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier thưa cha?
Giai đoạn đầu tiên là bộ sẽ cứu xét việc điều tra đã được thực hiện trong thời gian qua do tòa án của giáo phận Roma thực hiện, có giá trị hay không, có đúng các quy tắc luật định hay không. Rồi bộ sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận giá trị cuộc điều tra, tiếp đến là sẽ chỉ định một vị tường trình viên gọi là relatore cho án phong của Đức Cố Hồng Y. Vị này với sự cộng tác của thỉnh nguyện viên sẽ tiến hành việc thực hiện một tập hồ sơ đúc kết gọi là positio. Chúng ta biết là số tài liệu thu thập được ở cấp giáo phận trong án phong của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thận vào khoảng 11.000 trang, nhiều quá, không thể ai cũng đọc được, nên cần phải đúc kết lại thành một cuốn sách chừng 400 trang hơn kém, vắn tắt nhưng mà đầy đủ các chi tiết quan trọng về đời sống và việc thực hành các nhân đức của vị tôi tớ Chúa. Sau khi tập hồ sơ đúc kết này được hoàn thành, thì Bộ sẽ giao cho 9 vị chuyên gia cố vấn của Bộ đọc tập positio đó để cho ý kiến. Câu hỏi cơ bản mà các vị ấy phải tìm cách trả lời là, vị tôi tớ Chúa có thực hành các nhân đức hướng thần, tin, cậy mến và các nhân đức khác của Kitô giáo tới mức độ anh hùng hay không? Nếu đại đa số các vị chuyên gia cố vấn đều xác nhận như vậy, thì Bộ sẽ xin Đức Thánh Cha cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, và vị ấy sẽ được gọi là đấng đáng kính, venerable.
Thưa cha, nếu đa số các chuyên gia cố vấn ấy không đồng ý về vấn đề đó thì sao ạ? Trong giai đoạn kế tiếp thì Bộ sẽ làm gì?
Có nghĩa là án phong sẽ dừng lại ở đó và không được tiến thêm. Nếu vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng, thì Bộ sẽ chính thức cứu xét phép lạ. Điều này có nghĩa là vị thỉnh nguyện viên đã phải thu thập các tin tức dữ kiện về phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Trong thực tế thì có nhiều án phong tuy được nhìn nhận các nhân đức anh hùng nhưng không có phép lạ nên án dừng lại ở chỗ đó và không thể phong chân phước. Vì giáo luật hiện hành đòi vị tôi tớ Chúa phải có một phép lạ được chứng thực. Vì thế, trước khi cứu xét tập hồ sơ đúc kết, thì Bộ đã cứu xét xem vị tôi tớ Chúa ấy có triển vọng có phép lạ hay không. Phép lạ thường là những cuộc khỏi bệnh lạ lùng, mau lẹ, trung cục nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa hoặc vì thánh tích của Ngài. Tất cả những sự kiện đó, trước và sau khi khỏi bệnh, đều phải có các giấy tờ y khoa chứng minh hẳn hoi. Các hồ sơ y khoa đó được một ủy ban giám định y khoa gồm 2-3 bác sĩ cứu xét. Nếu ủy ban này xác nhận vụ khỏi bệnh đó là không giải thích được theo kiến thức của khoa học và y khoa ngày nay, thì hồ sơ sẽ được chuyển lên ủy ban thần học. Các nhà thần học của ủy ban này cứu xét xem việc khỏi bệnh ấy có phải là do tác động của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, nhờ cầu nguyện với Ngài hay không. Nếu ủy ban này xác nhận tích cực, thì nội vụ sẽ được chuyển lên Hội đồng Hồng Y Giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh để cứu xét tiếp. Và nếu qua được giai đoạn này thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha, xin Ngài phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh, và sau đó là giai đoạn chuẩn bị và cử hành lễ phong chân phước.
Đó là trường hợp những vị hiền tu, những người không chết vì đạo, còn những người bị sát hại vì đức tin thì sao thưa cha?
Đối với các vị chết vì đức tin, vì những kẻ thù của giáo hội oán ghét đức tin, thì không cần phải có phép lạ để được phong chân phước, nhưng cần xác nhận là vị ấy thực sự chịu chết vì đức tin hoặc vì người ta oán ghét đức tin. Lý do vì việc tử đạo được coi là một phép lạ lớn nhất. Tuy nhiên, để được phong hiển thánh thì các vị chân phước tử đạo hoặc là hiển tu đều đòi phải có một phép lạ sau khi được phong chân phước. như trường hợp Đức Trần Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hồ sơ về phép lạ thứ hai của Ngài đã được Ủy ban Giám định Y khoa và Ủy ban Thần học xác nhận rồi, bây giờ được chuyển lên Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ.
Vậy, thưa cha, án phong của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có hy vọng kết thúc mau lẹ để Ngài được phong chân phước hay không?
Tôi thiết nghĩ thì bình thường án này cũng phải trải qua một thời gian dài, trừ khi Đức Thánh Cha quyết định mở đường ưu tiên cho án phong của Đức Cố Hồng Y. Chúng ta biết là có hơn 2.000 hồ sơ xin phong chân phước tại Bộ Phong Thánh đang chờ được cứu xét. Nếu vì lý do nào đó Đức Thánh Cha ra lệnh ưu tiên cứu xét án của Đức Hồng Y thì có hy vọng sẽ mau lẹ, nếu không thì bình thường cứ phải theo thứ tự chờ đợi đi sau những án đi trước. Khi còn sinh thời, Đức Gioan Phaolô II thường viếng thăm các nước. Trong những trường hợp các nước ấy đang có án phong chân phước gần được hoàn thành hoặc là có hy vọng thành công, thì Đức Cố Giáo Hoàng thường ra lệnh ưu tiên cứu xét các án đó để Ngài có thể chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa ấy tại quốc gia mà Ngài đến viếng thăm. Trước tình trạng đó, có lẽ hiện nay chưa ai có thể nói được là khi nào án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận sẽ được kết thúc, vì còn phải trải qua nhiều giai đoạn.
Thưa cha, phong thánh và phong chân phước khác nhau làm sao ạ?
Trước kia không có sự phân biệt giữa phong chân phước và phong hiển thánh, nhưng từ thế kỷ 17 trở đi thì việc phong chân phước là một giai đoạn bắt buộc phải trải qua trước khi tiến tới việc phong hiển thánh. Việc phong chân phước không phải là một giai đoạn chưa đầy đủ của một vụ án phong thánh, nhưng là một định chế độc lập với sự phong thánh, và đó là một sự phong thánh cỡ nhỏ. Phong chân phước là một hành động, qua đó Đức Giáo Hoàng cho phép các tín hữu được công khai tôn kính một vị tôi tớ Chúa trong một phạm vi giới hạn nào đó, ví dụ như trong một giáo phận, một quốc gia hoặc là một dòng tu. Còn phong hiển thánh là một quyết định tối hậu và long trọng của Đức Giáo Hoàng, tuyên bố một vị chân phước là thánh và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh của giáo hội, đồng thời truyền cho toàn thể giáo hội phải tôn kính vị ấy một cách xứng đáng. Sự khác biệt lớn ở đây là một đàng là cho phép, còn một đàng là truyền phải tôn kính. Ngoài ra, giữa phong thánh và phong chân phước còn có một số khác biệt nhỏ về phương diện phụng vụ, ví dụ như trong lễ phong chân phước, người đứng ra trước mặt Đức Thánh Cha để xin phong là vị giám mục bản quyền nơi vị tôi tớ trước qua đời. Còn trong lễ phong hiển thánh, vị đứng ra đọc lời thỉnh cầu là vị tổng trưởng bộ phong thánh để nói lên tính chất hoàn vũ của biến cố này. Ngoài ra, lễ kính chân phước thì chỉ có kinh tổng nguyện là riêng, còn các kinh khác như lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ thì phải lấy ở phần chung. Trong khi đó, lễ kính các thánh có thể có những kinh nguyện riêng cho vị thánh. Tiếp đến, có thể lấy tên vị thánh ấy để đặt cho một nhà thờ hoặc là một nhà nguyện mà không cần phải xin phép chuẩn của tà thánh như trường hợp một vị chân phước. Rồi khi vẽ hình vị thánh thì được quyền vẽ hào quang chung quanh đầu vị đó. Còn vẽ hình chân phước thì không được, và chỉ được vẽ những tia sáng từ đầu vị đó phát ra mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đọc Kinh Mân Côi Suốt Ngày và Tại Bất Cứ Nơi Đâu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, qua cuộc đời các thánh, chúng ta đã biết sức mạnh và các ơn ích của Kinh Mân Côi đối với cuộc sống của con người trên trái đất này, cũng như đối với các linh hồn nơi luyện ngục. Kinh Mân Côi có sức mạnh làm vơi nhẹ các khổ đau của các linh hồn trong lửa luyện ngục và mau chóng đưa họ lên thiên đàng. Đây là lý do khiến cho nhiều vị thánh liên lỉ sốt sắng lần hạt Mân Côi. Chính vì thế chúng ta cũng phải noi gương các ngài, liên lỉ lần hạt Mân Côi để sinh ích lợi cho cuộc sống của những ai còn đang lữ hành trên đường trần thế, và cứu giúp các linh hồn đã qua đời, trong đó chắc chắn có các thân nhân, bạn bè và ân nhân của chúng ta. người ta kể rằng khi về già, một ngày kia Thánh Giám mục Alfonso di Liguori rơi vào tình trạng ngủ ly bì. Thánh nhân không nói cũng không nghe thấy gì cả. Các anh em trong dòng vây quanh người và không biết phải làm gì. Nhưng có một thầy dòng bất thình lình được linh hứng, tiến tới gần thánh nhân và nói, thưa đức cha, chúng con phải lần hạt mân côi. Vừa nghe tới kinh mân côi, thánh nhân lập tức giật mình, mở mắt và bắt đầu sướng kinh, lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Khi nghe nói tới lần hạt mân côi, Thánh Alfonso luôn luôn sẵn sàng, không mệt mỏi. Đặc biệt, trong những năm già yếu, thánh nhân luôn luôn có tràng hạt mân côi trong tay, từ sáng cho tới chiều tối, không lúc nào rời. Các thánh là như vậy, luôn luôn hướng tới tột đỉnh trong sự thiện. Và khi đó là việc thực thi các điều tốt lành, thì các vị không bao giờ đặt giới hạn hay thuyên giảm các cố gắng và các hành động anh hùng. Đặc tính của các thánh là thế, nhất là đối với một việc lành thánh thiện như cầu nguyện, cách riêng là cầu nguyện cho người khác và cầu nguyện bằng kinh mân côi. Cầu nguyện có nghĩa là dừng lại và sống ở trên trời, như Thánh Phaolô căn dặn tín hữu Philippe, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời. Cầu nguyện là làm những gì các thánh trên thiên đàng đang làm, các vị đối thoại với Thiên Chúa bà mẹ Maria, các vị say sưa trong lời cầu nguyện thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ liên lỉ.
Như vậy, say mê yêu mến cầu nguyện, mau mắn tìm mọi dịp để cầu nguyện, không mệt mỏi trong việc cầu nguyện, là điều tự nhiên và bình thường nhất đối với các thánh. Thật thế, các thánh yêu thích lời Chúa dặn, các con hãy cầu nguyện không ngừng, và các vị hiểu lời Chúa từng chữ một. Vì thế, khẩu hiệu chung của các vị là cầu nguyện nhiều và cầu nguyện sốt sắng, còn hơn thế nữa, cầu nguyện rất nhiều và rất sốt sắng. Và các thánh cầu nguyện trong mọi nơi, mọi lúc, không có ngày nào mà các vị không lần hạt mân côi. Các vị không đánh mất cho dù chỉ là một chút thời giờ nhàn rỗi mà không biến nó thành lời cầu nguyện với kinh mân côi. Trái lại, có biết bao nhiêu người không lần hạt mân côi, mặc dù có lẽ họ phung phí hàng giờ ngồi trước máy truyền hình, đọc báo hay chơi lô tô, đi lại và nói năng trống rỗng. Có những người nói rằng mình tuyệt đối không có thời giờ để lần hạt mân côi. Họ nói không thể nào tìm ra 15 phút để lần một chuỗi. Có cần phải tin lời họ nói không? Cả khi muốn tin như vậy đi nữa, chúng ta cũng có thể nói với họ điều mà Thánh Vincent de Pauli và Thánh Juan Bosco đã nói. Hãy tìm cách lần một chuỗi bằng cách chia ra trong suốt ngày sống một chục kinh ban sáng khi vừa thức dậy, một chục kinh sau đó nữa, một chục kinh khác trước khi ăn trưa. Thỉnh thoảng bỏ ra 2 phút để đọc 10 kinh, thật đâu có nhiều giờ lắm đâu. Nhưng cần phải lần hạt mỗi ngày như dấn thân của tình yêu thường nhật đối với mẹ Maria, mẹ Chúa cứu thế và là mẹ chúng ta. Thánh Vincent de Pauli còn đi tới chỗ khuyên bỏ hết các kinh khác một bên, miễn là không bỏ lần hạt mân côi. Và Thánh Alfonso de Liguori thì sẵn sàng bỏ cả bữa cơm trưa vì thánh nhân khẳng định rằng đọc kinh mân côi có giá trị hơn bữa ăn trưa rất nhiều. Thật là đẹp khi thấy Thánh Maria Bertilla tìm cách lần hạt mân côi trong một lúc nghỉ trước khi bắt đầu một công việc khác như học hành, giải trí.
Cả Thánh Roberto Bellarmino cũng ngừng công việc học hành, nghiên cứu của mình để đi dạo và đọc kinh mân côi với cỗ tràng hạt trong tay. Ông Giuseppe Tovini, một người cha gia đình có 10 đứa con, mỗi khi phải đi đâu, ngồi trên xe, ông đều lần hạt mân côi hết chuỗi này sang chuỗi khác. Cần phải biết tận dụng các lúc nghỉ ngơi hay chờ đợi mà chúng ta có được trong hàng quán, trong phòng đợi của bác sĩ, trong khi chờ xe lửa hay xe buýt tới. Nếu biết tận dụng những thời gian đó, thì mỗi ngày chúng ta đã lần được biết bao nhiêu chuỗi rồi. Chân phước Diego Oddi là một thầy dòng khiêm hạ có nhiệm vụ đi khất thực cho nhà dòng. Khi đi đường, thầy luôn luôn lần hạt mân côi. Các hạt chuỗi di động giữa các ngón tay nổi đốt sần sùi của thầy. Thầy luôn luôn chú ý để không mất một chút thời giờ nào mà không lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Nhất là mỗi khi phải chờ đợi xe buýt, thầy rất hài lòng vì có thể an bình đọc kinh mân côi. Một lần nọ, thầy gặp một linh mục trưởng cũng đợi xe buýt như thầy. Thầy mời vị linh mục lần hạt chung với thầy. Vị linh mục từ chối khéo, bằng cách nói rằng xe buýt sắp tới bây giờ nên bắt đầu lần hạt mân côi là vô ích. Thầy Diego dịu dàng khích lệ cha cứ bắt đầu lần hạt với thầy. Để làm vui lòng thầy, cha bắt đầu cùng thầy lần hạt mân côi. Và xe buýt đã chỉ tới khi hai người xong chuỗi mân côi và đọc kinh kính chào nữ vương để kết thúc. Biết bao nhiêu lần cũng xảy ra là chúng ta phải chờ xe buýt tới trễ. Nhưng tại sao lại mất thời giờ chờ đợi mà không lần hạt mân côi để cầu nguyện cho những ai cần tới lời cầu nguyện của chúng ta? Chuỗi mân côi giúp chúng ta chiếm được các kho tàng trên trời. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy nhớ tới gương mẫu ngoại thường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại trong thế kỷ 20, đó là cha Thánh Pio thành Pietrelcina. Tính trung bình mỗi ngày cha Pio lần hơn 100 chuỗi mân côi. Thật là điều không thể tin được nếu chính cha không vén mở cho chúng ta biết điều đó, và nếu hàng trăm ngàn tín hữu đã không tận mắt chứng kiến. Họ trông thấy vị linh mục Cappuccino này liên lỉ lần hạt mân côi, không biết mỏi mệt, ngày đêm, hết năm này sang năm khác, với chàng chuỗi trong đôi tay mang vết thương rướm máu của hai dấu thánh.
Thật vậy, có thể nói rằng cha Pio lần hạt mân côi suốt ngày. Và có vài lần cha đã nói rằng cha muốn ngày kéo dài ra 40 giờ đồng hồ để cha có thể lần hạt nhiều gấp đôi. Thật thế, Đức Mẹ Fatima đã không mời gọi một cách uổng công đối với cha Pio. Và người ta đã thấy rằng cha Pio rất xác tín về các lời khẳng định của chị Lucia, một trong ba trẻ mục đồng đã được trông thấy Đức Mẹ ở Fatima năm 1917. Chị nói, kể từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã ban sự hữu hiệu cho chuỗi mân côi thánh, không có vấn đề vật chất hay tinh thần, quốc gia hay quốc tế nào mà lại không thể giải quyết với kinh mân côi thánh và với các hy sinh của chúng ta. Chị còn nói thêm, sự suy đồi của thế giới chắc chắn là hậu quả của sự sa sút tinh thần cầu nguyện. Chính để cho thấy trước sự lạc hướng này mà Đức Mẹ đã tha thiết xin chúng ta lần hạt mân côi. Kinh mân côi là khí giới mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để bảo vệ mình trong cuộc chiến. Chắc chắn là cha Pio đã không giữ khí giới này trong tình trạng nghỉ ngơi. Trái lại, cha đã sử dụng nó đêm ngày trong mọi loại chiến đấu chống lại kẻ thù. Khi còn là một linh mục trẻ, tại làng Giovanni Rotondo, cha ngủ với các chủng sinh trong một góc nhà ngủ của tiểu chủng viện. Một trong các chủng sinh nghe một tiếng động của các thanh sắt bị uốn cong và các tiếng rên tắc nghẽn của cha Pio đang van nài Đức Mẹ. Lạy Đức Mẹ, xin cứu giúp con. Sáng hôm sau, chú bé tới giường cha Pio và trông thấy các thanh sắt của bức màn bị bẻ cong. Vào ban chiều, trong giờ chơi, các chúng sinh nài nắng hỏi cha Pio tại sao các thanh sắt treo màn lại bị cong queo như vậy, và tại sao ban đêm cha lại rên xiết như thế. Sau cùng, cha đồng ý nói cho các chú biết, để dạy cho các chú sự cần thiết của lời cầu nguyện và sức mạnh của kinh mân côi chống lại kẻ thù là ma quỷ. Thế thì, chuyện gì đã xảy ra? Một tiểu chủng sinh bị cám dỗ về đức trong sạch đã khẩn nài cha Pio là linh hướng của cậu. Cha lập tức lần hạt mân côi. Kẻ thù là ma quỷ thấy mình bị đánh bại liền trút sự giận dữ lên người cha bằng cách tấn công cha một cách điên loạn. Thế mới biết kinh mân côi quyền năng dường nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và đã trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Gassanie, cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa Pia Battista Pizzaballa, cải chính tin báo chí nói rằng bà tu sĩ Francisco bị phiến quân chém đầu tại vùng Gassanie bên Syria. Vatican, trung tâm truyền hình Vatican đã thủ đắc và có thể phổ biến hàng trăm giờ hình ảnh truyền hình về Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, từ năm 2005 đến khi được bầu làm giáo hoàng Francisco ngày 13 tháng 3 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. ban tối từ 20h15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài vui an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài.